Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em của chúng ta đến với lớp học Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Ngài cho chúng ta đang đi trên loạt bài rất là mạnh mẽ, quyền năng. Đó là quyền năng hoạt động của thiên đàng trên đất này. Và quyền năng đó được hoạt động qua Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã từ trời đến với thế gian này để bày tỏ thiên đàng của Ngài cho chúng ta. Cho nên tôi xin phép được cầu nguyện trước khi chúng ta học lời của Ngài. Là Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, Ngài là tất cả của chúng con. Không có Ngài, cuộc đời này chẳng có gì cả. Nhờ Ngài mà chúng con được cứu, nhờ Ngài mà chúng con được xưng công bình, nhờ Ngài mà chúng con được hòa thuận với Đức Chúa Trời, nhờ Ngài mà chúng con được làm con của Đức Chúa Trời và gọi Ngài là A-ba, là Cha. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu xin lời của Chúa mở rộng tâm trí của chúng con để chúng con hiểu về Ngài. Khi chúng con càng hiểu Ngài, chúng con yêu Ngài nhiều hơn. Và khi chúng con yêu Ngài nhiều hơn thì chúng con để lòng trông cậy nơi Ngài. Và Chúa ơi, đi dù hoàn cảnh như thế nào, lòng của chúng con vẫn biết chắc đấng mà chúng con đang tin là ai. Vậy chúng con sẽ không rúng động, và chúng con không bị sai lạc, và chúng con không bị mai một, nhưng mà chúng con được vững vàng với đấng đã tạo dựng nên chúng con, đấng ban ơn cho chúng con, đấng kêu gọi chúng con, đấng sức giàu cho chúng con, và là đấng thành tín để giữ tất cả mọi lời hứa của Ngài cho chúng con. Trong lời của Ngài là Kinh Thánh, chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu xin Chúa Ngài mở lòng, mở tai, mở trí, mở mắt chúng con, mở linh hồn chúng con, để tất cả chúng con đón nhận lời của Ngài như là chính mình Ngài. Và lời của Ngài làm cho tâm linh của chúng con được nối kết, để tâm linh chúng con được mạnh mẽ, và chúng con biết phải như thế nào trong mỗi giây phút trong cuộc đời chúng con, trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và chúng con được nối kết với thiên đàng. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Con dân thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta đang đi trên loạt bài quyền năng hoạt động của thiên đàng. Không phải vô cớ mà Chúa cho chúng ta học những bài này. Tôi tin là Đức Chúa Trời đang chuẩn bị chúng ta để bước vào một mùa gặt rất là lớn, và Ngài muốn hết thảy con dân của Chúa biết Ngài là ai, để Ngài có thể hành động trong chúng ta và giữ chức vụ chúng ta một cách lâu dài. Vì nếu chúng ta không biết Ngài, chúng trong một cái thời điểm nào đó rất là dễ chúng ta nghi ngờ, và chúng ta sẽ bị sự tấn công của ma quỷ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa, và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài vận hành trong chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu, nắm bắt được lời của Chúa và sống theo lời của Ngài. Chúng ta học bài lời tiên tri về đấng Messiah. Vì cớ chỉ có một chữ là Ngài làm ứng nghiệm luật pháp, đấng làm trọn luật pháp và lời tiên tri. Và thật sự tôi chỉ muốn đi qua cái phần này, nhưng mà khi tôi học đến cái chữ lời tiên tri thì Chúa lại đưa cho tôi và cho tôi thấy được nhiều cái điều để chứng minh về Đức Chúa Giêsu là ai. Và chúng ta sẽ có một cái nền tảng để cho những ngày sắp tới chúng ta học thì chúng ta biết rằng Chúa Ngài muốn như thế nào qua lời của Đức Chúa Trời. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Thi Thiên 40 câu 7. Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách đã có chép về tôi. Đây là điều để Thi Thiên dự báo về Chúa Giêsu, là tất cả trong sách từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, trong tương lai chúng ta sẽ có thời giờ chúng ta học, từng sách đều nói về hình bóng của Đức Chúa Giêsu sẽ đến, nói tiên tri về sự sanh ra, sự thi hành chức vụ, sự chết, sự sống lại và sự trở lại của Ngài. Cho nên qua những điều này chúng ta sẽ biết được rằng lời của Đức Chúa Trời và Ngài bày tỏ cho chúng ta về con của Ngài. Thì cái lời này bây giờ chúng ta coi nó có thể ứng nghiệm trên đời sống của chúng ta hay không. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 1 câu 4 và câu 5, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo ngươi nên trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Đó là Chúa đã nói về Giê-rê-mi. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có thời giờ đọc hết sách của Ê-phê-sô hay là đoạn 1 và đoạn 2. Chúng ta thấy cái ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài ban phước, Ngài muốn sử dụng, Ngài muốn cho chúng ta tôn cao sự vinh hiển của Ngài. Và đó là điều Ngài đã chọn chúng ta từ trước khi sáng thế. Từng bước chúng ta sẽ học được những cái ý nghĩa này để chúng ta biết chắc chúng ta tin đấng nào và đấng ấy có quyền để giữ những điều chúng ta phó thác cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa và chúng ta bước vào trong sự vinh hiển đời đời của Chúa. Mục đích của bài học để cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu là đấng mà hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng hễ ai tin Ngài sẽ nhận được sự tha tội nhờ danh Ngài. Chúa, Ngài không những dùng các đấng tiên tri để nói về Đức Chúa Giêsu, nhưng mà Ngài cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tin vào Ngài, tin vào Đức Chúa Giêsu đó, thì chúng ta sẽ được phục hòa lại với Đức Chúa Cha. Hay là được dùng cái chữ để dễ hiểu là chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Cha. Vì khi Adam và Eva đã không vâng lời Đức Chúa Trời, cho nên họ đánh mất tất cả những cái gì mà Chúa muốn ban cho họ ở trên trái đất này. Trước đây Ngài lập cái vườn địa đàng, Ngài muốn cho con người sống một cách lâu dài. Và Methuselah là một người sống rất là lâu, dường như gần cả ngàn tuổi. Sau khi đã phạm tội mà ông còn sống được như vậy, để chứng minh cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài muốn cho con người được sống trên trái đất này một cách rất là lâu dài. Adam và Eva đã thay vì nghe lời Đức Chúa Trời, ông bà đã nghe lời con rắn và chọn cho mình một cái sự mất mát vô cùng lớn lao, đó là bị cắt đứt mối quan hệ giữa cha và con. Cho nên con người có một cái khoảng trống trong tấm lòng của mình, hay là con người luôn luôn cảm thấy mình bị mồ côi vì cớ họ đã mất cái sự liên lạc với Đức Chúa Cha. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài lấy lại tất cả. Ngài đến để Ngài khôi phục lại. Ngài đến để lập lại một lần nữa ở đất cũng như ở trời. Và chúng ta sẽ coi bao nhiêu người đón nhận những cái điều Ngài muốn ban cho. Ngay cả chúng ta là những con người đang tin nhận Chúa, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không biết những cái mà chúng ta có ở trong Chúa Giêsu. Qua loạt bài này sẽ giúp đỡ chúng ta. Và xin Chúa cho để chúng ta nghe đi nghe lại, vì đây là những cái lời tiên tri cho chúng ta hiểu được Ngài. Để khi bất cứ lúc nào ma quỷ nó nói chúng ta về sự nghi ngờ về Chúa Giêsu không phải là con Đức Chúa Trời, hay là nghi ngờ về Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, thì Chúa, lời của Ngài sẽ chứng minh và chúng ta đánh bại những cái ý tưởng hay là những cái điều của không phải đến từ Chúa, đánh vào trong tâm trí của chúng ta và chúng ta được giải cứu để tiếp tục bước đi với Ngài. Ở trong Công Vụ đoạn 10 câu 43, hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được tha tội vì danh Ngài. Ở trong các Vui Nhất đoạn 8 câu 56, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng đã ban sự bình yên cho dân Israel của Ngài tùy theo lời Ngài đã hứa. Và về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm. Những điều Chúa cậy Môi-se phán ra, Chúa làm thành những điều đó cho dân Israel. Và tất cả những cái hình ảnh về đền tạm, hay là tất cả những cái đồ trong đền tạm, cái cách thờ phượng giống như bài chúng ta học vừa rồi, đều nói về Đức Chúa Giê-xu. Điều nói về tình yêu của Ngài, điều nói về điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn là con người được tha thứ để được ở bên Ngài, ở gần Ngài, ở với Ngài. Nhưng mà con người đã không làm được điều đó. Và suốt trong một thời gian dài, có người thì nói là 400 năm yên lặng, có người thì nói lâu hơn, nhưng mà suốt một thời gian dài dường như Đức Chúa Trời không trả lời qua hiện tượng, qua chiêm bao, qua lời tiên tri, cho đến khi thời kỳ của Giăng Baptist. Và bây giờ chúng ta sẽ coi những cái điều mà Kinh Thánh ứng nghiệm từng lời, từng nơi ăn, chốn ở, từng công việc của Đức Chúa Giêsu. Một điều rất là lý thú đó là cái sự sai trật về việc tính lịch. Ngày hôm nay có nhiều người đang cố gắng để tính ngày nào Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, nhưng mà dường như không có câu trả lời một cách chính xác. Một lập luận cuối cùng, hệ thống là trước Chúa hay là sau Chúa, có những điều sai. Do sự hiểu lầm về những ngày tháng của Augustus Caesar, đã phỏng đoán Chúa Giêsu được sinh ra theo ước tính tốt nhất vào khoảng năm thứ tư trước Chúa. Một tuyên bố không có vấn đề trong ký hiệu thời đại chung, nhưng một trong những điều đó sẽ gây ra các vấn đề thần học tranh cãi. Nên chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Giêsu được sinh ra khoảng 4 năm trước Chúa, có nghĩa là người ta tính là sao mà bây giờ nó lại đi trước 4 năm. Có nhiều người thì nói là 5 năm, có nhiều người nói là 6 năm. Khi tôi nghiên cứu những điều này, tôi cảm thấy rất là hứng thú về lời của Đức Chúa Trời, vì ở trong Hebrew đoạn 7 câu 3, người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sinh, cũng không có ngày rốt qua đời. Như vậy là giống con Đức Chúa Trời này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa, Ngài không cho phép biết được ngày tháng năm sinh của Đức Chúa Giêsu. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa không bày tỏ thì đối với tôi không có cố gắng để kiếm cho ra những cái Chúa không bày tỏ. Tôi chỉ cố gắng kiếm những cái gì mà Chúa hứa và ích lợi cho đời sống tâm linh của tôi, ích lợi đời sống tâm linh của những người khác, và giúp cho mọi người chúng ta có cái mối quan hệ tốt với cha của mình, hơn là kiếm ra ngày tháng năm sinh như thế nào. Điều kế tiếp chúng ta học đó là chúng ta thấy khi Đức Chúa Trời Ngài yên lặng trong một khoảng thời gian dài. Tôi không biết tại sao Chúa lại yên lặng lâu như vậy, nhưng mà khi đọc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Ngài chuẩn bị cho mỗi chương trình của Chúa trong cái kế hoạch của Ngài. Ví dụ dân Israel họ bị lưu đày hơn 400 năm, Chúa yên lặng. Nhưng mà khi nhìn lại lịch sử của Do Thái, Ngài không phải yên lặng để bỏ rơi con dân của Chúa, nhưng mà Ngài đang có một kế hoạch để cứu dân Israel. Bây giờ Chúa đưa một đầy tớ của Ngài, một sứ giả của Ngài, để chuẩn bị cho dân sự của Chúa đón nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa. Lời tiên tri Esai được viết khoảng 740 đến 695 trước Chúa. Tên của Esai có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu. Qua cái tên của từng tác giả viết những lời tiên tri, nó cũng đem đến một cái sự dạy dỗ cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự khao khát sự cứu rỗi của Ngài, muốn biết được Ngài, tìm kiếm Ngài, Ngài tỏ Ngài cho chúng ta giống như Ngài đã tỏ cho các tiên tri của Chúa. Trong Esai 40 câu 3, có tiếng kêu rằng, hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Dâng đến để dọn đường, để sang bằng, để chuẩn bị những tấm lòng gồ ghề, những tấm lòng kiêu ngạo, những cái tấm lòng chưa có thể nào cho dòng nước của Ngài tuôn đổ được, thì Chúa sai dâng đến để làm sứ giả cho Ngài. Và điều này đã được ứng nghiệm trong dân đoạn 1 của 23. Người trả lời rằng là dân á, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng, hãy ban đường của Chúa cho bằng như đấng tiên tri Esai đã nói. Ông lặp lại lời tiên tri Esai. Cho nên Kinh Thánh giữa Cựu Ước và Tân Ước có một cái sự nối kết rất là lạ lùng. Và khi mà chúng ta hiểu được thì không thể tách rời Tân Ước và Cựu Ước ra được. Vì những gì Tân Ước là để xác minh lại những cái gì Cựu Ước đã tiên tri. Phaolô nói Cựu Ước là cái bóng, còn Tân Ước là cái hình. Hoặc chúng ta có thể nói Tân Ước là con người thật của Đức Chúa Giêsu, và qua bốn sách Phúc Âm chúng ta đã nhận biết điều đó. Vậy bây giờ chúng ta là những người lời này có ứng nghiệm với chúng ta hay không? Ở trong Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 20, vậy chúng tôi làm chức không sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ông Phaolô được gọi là chức không sai, có nghĩa là người được sai đi, người được Chúa giao việc cho. Mà việc của ông đang làm là việc của thiên đàng. Và bây giờ những cái điều đó Chúa chuyển tải cho chúng ta. Mỗi một người chúng ta là chức không sai của Đức Chúa Trời, để Chúa đặt tại căn nhà đó, Chúa đặt tại nơi chỗ làm, tại nơi hội thánh đó, tại khu vực đó, tại cái khu chợ đó, để cho chúng ta nói về nước của Đức Chúa Trời. Một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, vì một chức khâm sai là một người đại diện cho một đất nước. Bây giờ người ta gọi là đại sứ quán, những người làm việc cho đại sứ quán. Thì những người đó họ phải biết được những cái gì về đất nước của họ để họ đi đến họ làm đại sứ cho đất nước của họ ở tại một đất nước khác. Bây giờ chúng ta là những đại sứ của nước trời, chúng ta hiểu về nước của Đức Chúa Trời. Và khi bất cứ điều gì chúng ta người ta hỏi, chúng ta đều có thể nói một cách rõ ràng về nước của cha chúng ta như thế nào. Ngày hôm nay có nhiều người hỏi, chúng ta muốn biết về Chúa, chúng ta chỉ nói sơ sài, chúng ta không biết gì rõ về Chúa cả. Một ông kia khi tôi hỏi rằng, anh có hầu việc Chúa không? Anh có làm chứng vì Chúa hay không? Anh nói, tôi cũng thích lắm mà tôi không biết làm sao để nói. Tôi nói rất là đơn giản, nếu anh ở gần cha của anh hiểu cha của anh, người ta hỏi cha của anh có thể trả lời một cách rất là dễ dàng. Cho nên khi chúng ta gần Chúa, chúng ta học lời Chúa một cách rất nghiêm túc, chúng ta sẽ hiểu về Ngài và chúng ta sẽ đại diện cho Chúa trên đất này cho đến khi chúng ta được gặp mặt Ngài. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học cái cách khi mà Chúa cho chúng ta đại diện, không những Ngài sai chúng ta đi rồi để mặc chúng ta muốn làm gì làm. Không đâu quý vị, Ngài làm việc với chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta khi chúng ta nhờ cậy nơi Ngài. Và cảm ơn Chúa, Ngài có một cái chương trình theo thời điểm của Chúa. Ngài có những sứ giả và sứ giả đó vẫn còn được sai đi trên khắp mọi nơi để nói về nước của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang hầu việc một đấng mà nước của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ tiên tri Daniel, ông viết cái lời tiên tri này khoảng 537 trước Chúa. Tên của tiên tri Daniel có nghĩa là Đức Chúa Trời là quan xét của tôi. Và nếu quý vị đọc về cuộc đời của Daniel, ông không tranh giành, ông không hơn thua, ông không tìm kiếm địa vị. Ông hoàn toàn tin cậy vào Đức Chúa Trời là đấng xét xử cho ông, đấng công bình cho ông. Và khi ông tìm kiếm nhờ cậy nơi Chúa, không những Chúa ban phước trong cuộc đời của ông mà Ngài bày tỏ những điều xảy ra trong cõi tương lai cho Daniel. Và tôi lặp lại một lần nữa, Chúa Ngài cũng sẵn sàng bày tỏ cho những người nào để Chúa làm quan xét trong cuộc đời của mình. Daniel đoạn 7 câu 13. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy hoại. Ông nhìn thấy đấng cai trị đời đời. Lúc đó ông chưa biết Đức Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa bày tỏ cho ông trong các khải tượng về đấng sẽ đến. Và tôi không có thời giờ để chứng minh nhiều cái lời tiên tri của Daniel, nhưng mà tôi chỉ lấy ra một câu hai câu để cho quý vị có thể theo dõi rằng Chúa đã dùng rất là nhiều tiên tri để nói về Ngài. Bây giờ lời tiên tri này được ứng nghiệm ở trong Luca đoạn 1 câu 31 đến câu 33. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ trở nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Đây là lời tiên báo của thiên sứ nói với Mary. Cho nên nước Chúa là nước đời đời. Những cái gì trên trái đất này, dù có một doanh nhân lỗi lạc, những con người khôn ngoan xuất chúng, hay là những người giàu có không thể đếm tiền hết được, tất cả rồi sẽ qua đi. Tất cả đều phải quỳ xuống chân của Đức Giêsu. Nhưng mà chúng ta, khi chúng ta biết được đấng mà chúng ta đang thờ phượng là ai, Ngài là Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ thay đổi và nước Ngài vẫn y nguyên từ đời này cho đến đời kia. Vì Ngài đang mong đợi mỗi một con cái Chúa đáp ứng với cái sự ban cho của Ngài để được Ngài tuôn đổ Thánh Linh của Chúa xuống ở trên mỗi cuộc đời của chúng ta, để Ngài giúp cho chúng ta cái cách để làm việc với Ngài trên đất này. Và qua điều đó chúng ta được học tập để đồng cai trị với Chúa trong cõi đời đời. Nếu chúng ta không chịu học ở trên trái đất này, làm sao chúng ta có thể làm việc cho Ngài được? Mà nếu chúng ta không học ở trên trái đất này thì trong cõi đời đời chúng ta lại không có gì cả. Tất cả mọi việc làm, lời nói, từ lớn đến nhỏ đều ảnh hưởng đến cõi đời đời cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rất là được phước. Và Chúa sẽ cho chúng ta để tập bước đi trong một đời sống kính sợ Ngài trong cuộc đời của chúng ta, từ nơi kín nhiệm cho đến nơi công cộng. Ở trong Roma đoạn 5 câu 17: Vả nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị xong sự sống là dường nào. Bỏ Đức Chúa Jesus Christ ra khỏi Kinh Thánh, quyển Kinh Thánh chỉ vứt bỏ đi mà thôi. Bỏ Đức Chúa Jesus ra khỏi cuộc đời của chúng ta, đời chúng ta chẳng có gì cả. Vì nếu chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, Đức Chúa Jesus là đấng để nối kết chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Chúa Jesus, nhờ sự chết của Ngài mà chúng ta được hòa thuận, được xưng công bình trước mặt Ngài. Và được Chúa chấp nhận để cứu chúng ta đời này lẫn đời sau. Và khi càng học lời Chúa, tôi cảm thấy kính sợ lời của Đức Chúa Trời. Tôi tin lời Chúa, cựu ước cũng như tân ước. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Có những lúc Chúa dùng lời Chúa để bẻ trách, sửa trị tôi. Có những lúc Chúa dùng lời Chúa để khích lệ, an ủi tôi. Có những lúc Chúa dùng lời Chúa để trả lời cho tôi những câu hỏi mà tôi cần phải hỏi. Cho nên suốt trong Kinh Thánh, Chúa luôn dùng nhiều cách để dạy cho tôi về Ngài. Cách đây khoảng trên 20 năm, tôi nghĩ khoảng là 28-29 năm, tôi có một giấc mơ, tôi thấy có một bàn tay và dở cái quyển lịch lên. Và quyển lịch đó giống như quyển lịch tháng đó, giống như mỗi tháng là một tờ đó, thì tôi dở lên, bắt đầu dạy cho tôi về bố cục, về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng là một giấc mơ, và Chúa cũng có làm là sau cái giấc mơ đó, Chúa bắt đầu cho tôi hiểu về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi quên một điều là tôi phải đeo đuổi cái giấc mơ đó. Cho nên bất cứ chúng ta ai được cứ bày tỏ những giấc mơ, ai có những lời tiên tri, hãy đeo đuổi những điều đó. Và tôi đã không có đeo đuổi để tìm kiếm hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu, mà tôi thích cựu ước hơn. Cho nên Chúa qua khoảng một thời gian ngắn, Chúa nhắc cho tôi lại cái giấc mơ đó. Và tôi ăn năn với Chúa rất là nhiều. Tôi nói: Chúa ơi, xin giúp cho con hiểu chính mình Ngài. Vì Ngài là trọng tâm của Kinh Thánh, Ngài là tất cả của cuộc đời con. Và khi tôi đọc cái câu Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 5 câu 17, Chúa thay đổi đức tin của tôi, thay đổi cái sự suy nghĩ của tôi về những người xung quanh của tôi. Tôi biết rằng Chúa Ngài cứu chuộc chúng ta không những chỉ để cứu chuộc chúng ta đến nhà thờ hát cho vui, hay là để vui hưởng cái sự cứu rỗi của mình, nhưng mà Ngài cho chúng ta để đồng cai trị với Ngài trong sự sống. Khi tôi hiểu được câu này, tôi quyết định bước đi trong sự sống. Vì trước đây tôi cũng hay than phiền, tôi cũng hay bực mình, tôi cũng hay đoán xét, tôi cũng có những cái điều mà tôi không hiểu biết đó là những cái điều của sự chết. Nhưng mà khi Chúa cho tôi biết được điều này thì tôi bước qua sự sống của Ngài. Và Chúa bắt đầu Chúa mở cho tôi nhiều cái câu trả lời để chứng minh cái câu Kinh Thánh này. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 6: Phước thay và thánh thay, những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Sau những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ cai trị với Ngài trong 1000 năm. Bài vừa rồi chúng ta học, chúng ta thấy là Chúa cho có rất là nhiều phần thưởng và Ngài cho chúng ta cai trị với Ngài đời đời. Nhưng mà bài này tôi muốn cho quý vị thấy Chúa cũng cho chúng ta cai trị với Ngài trong 1000 năm. Và Ngài muốn cho chúng ta được học tập kể từ bây giờ quý vị. Cho nên đừng để quá trễ. Khi đến đó rồi nó ô hay hồi đó con học, hay hồi đó có nhiều cái cơ hội mà con đã đánh mất. Cho nên bây giờ hãy đến với Chúa để xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta được học tập và đồng cai trị với Ngài từ việc nhỏ đến việc lớn trong cuộc đời của chúng ta. Và một lời tiên tri nói về sự sanh ra của Đức Chúa Giêsu sẽ do một dòng dõi của người nữ. Tiên tri được viết khoảng 1400 năm trước Chúa. Môi-se là người viết năm sách từ Sáng Thế Ký cho đến Phục Truyền Luật Lệ Ký, được gọi là Ngũ Kinh Môi-se. Tên Môi-se được gọi là cứu vớt, kéo ra hay là lấy. Và công chúa Pharaoh nói là ta đã vớt nó ra khỏi nước. Cho nên cái tên này nó đem đến một cái điều lạ lùng trong cuộc đời của Môi-se. Và nếu chúng ta học, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của Môi-se rất giống cuộc đời của Đức Giê-xu. Ông cũng được sinh ra và bị kiếm vua Pharaoh giết những trẻ con trong thời kỳ của ông. Sau đó ông đi qua xứ Ai-cập và Chúa kêu gọi ông ra khỏi xứ Ai-cập và ông trở lại để cứu lấy dân sự của mình. Đức Chúa Giê-xu, Môi-se là hình ảnh về sự hiện đến của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Môi-se nói là sẽ có một tiên tri lớn hơn ta. Môi-se vì là ông là một con người, ông chỉ là một hình ảnh. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu là con người thật mà Chúa đã bày tỏ cho Môi-se. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, mỗi một cuộc đời của chúng ta, Chúa không còn phải là cái bóng nữa, mà Ngài là cái hình thật, Ngài là con người thật đang ở trong chúng ta. Và chúng ta trở nên giống như Ngài. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, ta sẽ làm cho mày cùng dòng dõi người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ứng nghiệm ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18, và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người sẽ chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Một cái lời tiên tri, Chúa sẽ được sinh ra bởi một người nữ. Và trong lời tiên tri này cũng nói là cái dòng dõi của người nữ đó, con của người nữ đó sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu có chết. Và Chúa Giê-xu có cái bị sự tra tấn, bị sự hành hạ của các quân lính do sự tác động của Satan, của ma quỷ. Nhưng mà cái sự chết của Đức Chúa Giê-xu đó đã đạp được đầu của con rắn, có nghĩa là sự lãnh đạo của nó, cái nọc của nó, tất cả những cái gì mà lâu nay ma quỷ đã áp chế trên con người từ khi Adam và Eva phạm tội. Thì Đức Chúa Giê-xu đến ngày chà nát cái điều đó, ngày nắm quyền của ma quỷ và ngày giao quyền nó lại cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 16 câu 20, Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ở cùng anh em. Chúa ngày giày đạp cái quyền đó. Và ở trong Luca đoạn 10 câu 19, này ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Trước đây mỗi lần tôi cầu nguyện giải cứu cho một người nào, tôi rất là sợ. Vì cớ tôi sợ nó tấn công lại mình. Đó. Và nhiều người cũng nói như vậy. Nó là mình đi đánh ma quỷ thì ma quỷ nó đánh lại mình. Nhưng mà khi tôi đọc cái câu kinh thánh này và Chúa bày tỏ rất là nhiều câu kinh thánh, thì tôi cảm ơn Chúa, tôi vững lòng để biết rằng Đức Chúa Trời Ngài bảo vệ chúng ta nếu chúng ta đi trong đường lối của Ngài. Nếu chúng ta cầu nguyện cho một con người nào đó mà đời sống của chúng ta có những cái sự rắc rối, phải mau mau giải quyết, vì chính những cái điều đó là những cái kẽ hở mà ma quỷ có thể tấn công lại cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thật sự đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời, giữ được sự liên kết giữa mình với Chúa, thì Ngài sẽ ban cái quyền đó, và cái quyền đó sẽ được thể hiện ra một cách rất là mạnh mẽ trong chức vụ của chúng ta. Và tôi tin những điều đó. Thật sự tối nay tôi bị phân tâm rất là nhiều, vì cứ tôi cảm nhận được cái sự vận hành của Đức Thánh Linh, và dường như Chúa đang muốn làm một cái điều gì đó tại hội thánh của tôi. Cho đến kêu bây giờ mà chúng tôi nhóm đến nỗi mà từ 10 giờ mà đến 3 giờ chiều. Và tôi phải vội vàng tôi về, vì cớ chiều nay tôi phải chuẩn bị cho anh em. Tối hôm nay một sự kêu gọi để anh em trở lại. Cho nên cái nơi nào mà Chúa vận hành đó, tôi thích cái chỗ đó. Tôi thích để ở trong cái sự hiện diện của Ngài. Cho nên khi mà Chúa giữ chúng ta, không phải là chúng ta cứ chạy đi nhà thờ hoài, nhưng mà chúng ta mang cái đó vào trong cuộc đời của mình. Giữ chúng ta những cái lúc chúng ta ở nhà, lúc chúng ta đi đường, lúc chúng ta nằm ngủ, thì chính Chúa Ngài gìn giữ chúng ta. Và bởi quyền năng của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta đắc thắng ma quỷ từ tại phòng ngủ chúng ta, phòng tắm chúng ta, tại phòng ăn chúng ta, từ cách đi chợ của chúng ta, nơi hội thánh của chúng ta. Chúng ta đều được sự bảo vệ của Ngài 24/24, 7 ngày trong tuần và 365 ngày hay là 66 ngày Chúa bảo vệ chúng ta. Cho nên ai muốn hầu việc Chúa, hãy chuẩn bị đời sống của mình. Hãy giải quyết những cái không xứng đáng trước mặt Chúa để chúng ta được hanh thông và nhận lấy cái sự sống cái sự sung mãn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Malachi đoạn 4 câu 3, các ngươi sẽ dày đạp những kẻ ác vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ở trong Phục Truyền 33 câu 27, Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài, Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán rằng hãy diệt đi. Khi tôi đọc câu này, tôi cảm thấy rất là được phước. Vì cớ Chúa thì Ngài đuổi kẻ thù, nhưng mà Ngài muốn chúng ta, Ngài bảo chúng ta là hãy diệt nó. Chúa không có diệt. Chúa đưa dân Israel vào trong đất Canaan, Chúa sai thiên sứ đi trước, nhưng mà dân Israel phải đi ra trận. Dân Israel phải đánh, Chúa ở cùng, Chúa làm việc. Họ chỉ một người đánh 1.000, hai người đánh tới 10.000. Cho nên đừng có ngồi đó mà cứ cầu nguyện hết năm này đến năm kia, cứ ăn năn, cứ than phiền, cứ khóc lóc, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hãy đứng dậy, hãy bước đi với Chúa và hãy nắm lấy uy quyền Chúa dành cho mình và phải nhờ cậy Chúa để thoát ra khỏi con người hay chết của chúng ta, những cái tánh hư thật xấu của chúng ta, để Ngài đổ đầy và Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta trong những ngày cuối cùng này. Bây giờ Chúa Ngài được sinh ra dòng dõi của người nữ, bây giờ người nữ đó là một người nữ đồng trinh. Esai đoạn 7 câu 14, vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ứng nghiệm trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong Luca đoạn 17 câu 21, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các người. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6, chỉ có một Đức Chúa Trời và một cha của mọi người, Ngài ở trên cả mọi người, giữa mọi người, ở trong mọi người. Cảm ơn Chúa không quý vị? Ở trên chúng ta có Ngài, ở giữa chúng ta có Ngài, ở trong chúng ta có Ngài. Cho nên chúng ta đi đâu Ngài cũng thấy, chúng ta làm gì Ngài cũng biết. Dù có nơi bí mật nhất, không ai biết, Đức Chúa Trời vẫn biết những điều đó, vì Ngài đang ở giữa chúng ta. Nhiều khi chúng ta quên rằng Chúa đang ở trong nhà, chúng ta quên rằng Chúa đang ở trong lòng. Cho nên chúng ta muốn nói gì tùy ý, làm gì tùy ý, chúng ta nghĩ không ai biết. Không đâu quý vị, Chúa biết thì tất cả mọi người đều sẽ biết, không sớm thì muộn điều đó cũng sẽ được xảy ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết tập kính sợ cái chữ Emmanuel, cứ nghĩ là Ngài đang ở đây. Và khi chúng ta kính sợ Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta biết cách để hầu việc Ngài theo cách của Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người hầu việc Chúa theo cách của mình, nhưng mà Chúa thì lại muốn chúng ta hầu việc Chúa theo cách mà Ngài muốn, ý của Ngài muốn, trong lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị muốn đời sống mình tăng trưởng, thì để dành thời giờ để học lời Chúa, học một cách rất là kỹ càng. Thật sự ngày hôm nay mà Chúa có thể dùng tôi là tôi đã chuẩn bị điều này, và Chúa cũng đã chuẩn bị cho tôi cách đây mấy chục năm rồi quý vị. Từ năm 1997 là Chúa đã bắt đầu kêu gọi để giúp đỡ tôi. Nhưng mà trước đó, từ khi tôi còn thơ ấu, Chúa đã chuẩn bị cho tôi rất là nhiều, qua những cái sự trải nghiệm, qua những sự khó khăn, qua những sự tận cùng của mình, Chúa bắt đầu ngày bày tỏ Ngài và bày tỏ cái con người thật, con người xấu xa của tôi, để cho tôi biết rằng chỉ có Chúa là đấng cứu tôi, và tôi nhờ Ngài để được sạch và được tươi mới, được Chúa sử dụng. Lời tiên tri lại được nói trong Mi-kê về sự sinh ra của Đức Chúa Giê-xu. Tiên tri được viết khoảng 750 đến 670 trước Chúa. Tên Mi-chê có nghĩa là ai giống như Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy những cái tên đó, họ tôn cao Chúa, họ yêu thương Chúa, họ tin cậy nơi Chúa, họ chờ đợi Chúa, họ có những cái lời tiên tri của Ngài. Mi-chê đoạn 5 câu 1, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Đó là lý do tại sao người ta không kiếm được ngày sinh, ngày tháng năm sinh của Chúa. Vì cớ Đức Chúa Trời, Ngài đã biết những gì Ngài làm. Ứng nghiệm trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 6, hỡi Bethlehem, đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu. Vì từ ngươi sẽ sinh ra một tướng là đấng chăn Israel, đức dân ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu số 5, quý vị có thời giờ quý vị sẽ đọc cái câu chuyện của các bác sĩ đến và họ đã vào trong đền vua Herod để hỏi vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu. Thì những thầy thông giáo được Herod kêu đến và họ trả lời chính xác lời tiên tri rằng Chúa sẽ sinh tại đâu. Nhưng mà một điều rất tiếc là họ nói tiên tri để cho vua Herod tìm kiếm và giết Chúa Giê-xu. Họ biết đó, nhưng mà họ không có hoan nghênh Ngài. Nếu mà biết điều này, chắc có lẽ mọi người sẽ vui mừng vì cớ đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa là đấng Mê-si-a đó đã thật sự hiện đến và Ngài giáng sanh. Vì đây có những con người từ xa, họ nhận biết Ngài. Đây là một điều để Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói với lời Chúa rất là chính xác, biết hết tất cả mọi sự, nhưng mà chúng ta lại không tôn trọng Chúa trong cuộc đời riêng tư của mình. Và chúng ta sẽ trở thành những con người, trở nên công cụ để ma quỷ sử dụng, hại các tôi tớ của Đức Chúa Trời, làm hại đến danh của Đức Chúa Jesus Christ. Giống như ông Phaolô. Ông Phaolô là một học giả, ông rất là giỏi. Ông hiểu biết mọi sự về luật pháp, mà ông không hiểu biết Đức Chúa Jesus. Ông là người giết các thánh đồ của Chúa và truy bắt họ từ nhà này đến nhà kia, từ thành nọ đến thành kia, có nghĩa là chạy đi đâu ông cũng kiếm bắt giết hoặc là bỏ tù. Cho đến khi ông được gặp Ngài thì cái vảy trên mắt của ông mới được mở ra và ông nhận biết rằng Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, Giê-xu là đấng mà ông phải thờ phượng, Giê-xu là đấng mà tất cả các lời tiên tri, tất cả những gì trong Kinh Thánh mà ông đã từng ngồi dưới chân của các vị thông giáo, các thầy Rabbi dạy việc cho ông. Và một người rất là nổi tiếng đó là Gamaliel. Ông là người rất là giỏi và ông dạy lại cho ông Phaolô để biết cách chống lại Đức Chúa Giê-xu. Cho nên nếu chúng ta học nhiều quá mà chúng ta không ứng dụng, chúng ta không hiểu Chúa là ai, thì chính những cái đó nó sẽ trở nên được sự sử dụng của ma quỷ và làm hại cuộc đời của chúng ta và những người khác. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự thăm viếng của ba bác sĩ đã đem đến một cái ảnh hưởng tai họa lớn cho những người ở tại khu vực mà họ dự báo cái lời tiên tri, hay là họ nói lại những cái gì mà họ thấy. Sách của Jeremiah được viết khoảng 647 đến 580 trước Chúa. Tên của Jeremiah có nghĩa là Jehovah làm cho bền vững. Jeremiah đoạn 31 câu 15, Đức Jehovah phán như vậy: tại Rama nghe có tiếng than thở, khóc lóc, đắng cay, ra trên khóc con cái mình mà không chịu yên ủi về con cái mình vì chúng nó không còn nữa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 16, vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jimmy đã nói rằng người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama, ấy là tiếng ra trên khóc cho con cái mình mà không chịu yên ủi vì chúng nó không còn nữa. Herod có nghĩa là anh hùng. Herod này không có anh hùng cho Chúa mà là anh hùng cho xác thịt. Ông sợ một vị vua khác sẽ lên làm vua thế cho ông, vì ông là một con người rất là sợ người khác lên làm vua. Ngay cả những người thân của ông mà có những cái ý định làm vua là ông giết liền. Cho nên chính vì khi nghe cái điều này, ông cảm thấy rất là sợ hãi. Và ông kiếm đủ mọi cách để giết hại vị vua mới ra đời. Mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta rất là quyền năng. Cho nên Herod không thể nào làm hại Đức Chúa Giê-xu được. Chúng ta cảm ơn Ngài. Vậy chúng ta biết rằng không phải là một Herod. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học có rất là nhiều Herod. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi những cái điều Chúa Giê-xu Ngài bị rượt đuổi từ thành này đến thành kia. Liệu chúng ta có bị rơi trong tình trạng đó hay không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10, phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Nếu quý vị coi tiên tri Jeremiah, là một tiên tri bị nhiều sự tổn thương, bắt bớ, hành hạ hơn bất cứ tiên tri nào trong Kinh Thánh. Cuộc đời của ông rất là đáng thương. Nhưng mà ông phải vâng lời vì cứ Chúa phán vào. Và khi Chúa phán với ông, những người họ nghe họ không thích. Họ không muốn. Cho nên cuối cùng họ bắt bớ. Thì bây giờ cuộc đời của Đức Chúa Giêsu cũng vậy. Khi Ngài sinh ra là đã bị truy sát rồi. Và chúng ta khi thấy khi Ngài thi hành chức vụ đó, những cái Pharisee đấy, những cái Herod đó, nó đeo đuổi cuộc đời của Chúa. Chúng ta sẽ coi ở trong Mác đoạn 8 câu 15. Ngài răn bảo môn đồ rằng hãy giữ mình cẩn thận vì men người Pharisee và men đảng Herod. Có nghĩa là họ trở nên một cái thế lực cho ma quỷ. Men hãy bỏ vào là nó dậy lên. Cho nên bất cứ họ đi đến đâu là họ làm cho mọi sự nó dậy lên. Ở trong Mác đoạn 12 câu 13, kế đó họ sai mấy người thuộc phe Pharisee và đảng Herod đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Nếu bất cứ người nào thường hay bắt bớ người khác, hay bắt lỗi người khác, chúng ta hãy coi lại. Chúng ta coi cái linh của Herod, cái linh của Pharisee nó có đeo đuổi cuộc đời của chúng ta. Điều gì đang dấy lên trong lòng của chúng ta? Người có Chúa, người đem sự hòa bình đến cho bất cứ nơi nào người đó đi. Người không có Chúa, họ đem sự bất hòa, họ đem sự nói hành, nói xấu đến bất cứ nơi nào họ đi. Và đây là lời Kinh Thánh chứng minh chứ không phải là tôi tự nói. Luca đoạn 23 câu 11. Bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dễ và nhạo báng Ngài. Đoạn họ mặc áo hoa hòe cho Ngài rồi giao Ngài cho Phi-lát. Họ không biết Chúa, họ đang hành hạ một cái đấng mà đáng lý nhờ cái đấng đó họ được cứu. Và Chúa cho phép họ làm những điều đó vì cớ tội của hết thảy con dân của Ngài. Ngài chấp nhận sự hành hạ, Ngài chấp nhận sự sỉ nhục. Nhiều khi chúng ta chỉ cần một việc nào đó làm tổn thương chúng ta là chúng ta đã cảm thấy khó chịu rồi. Chúng ta mất ăn, mất ngủ vì những điều đó. Bây giờ hãy nhớ lại những gì được Chúa Giêsu đi. Ngài chịu hết, Ngài không làm gì cả. Mà Ngài phải gánh hết tất cả tội lỗi, những cái sai trật của chúng ta, những cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta, những cái điều gớm ghiếc của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ chính Đức Chúa Giêsu Ngài phải chịu. Cái chỗ mà Chúa Giêsu bị nhạo báng, cái chỗ mà Chúa Giêsu bị đánh đập, bị người ta coi không ra gì đó, cái chỗ đó là của chúng ta đó quý vị. Ngài vô đó Ngài thế cho chúng ta, vì Ngài là anh cả của chúng ta. Ngài chịu đòn thế cho chúng ta, Ngài chịu đập thế cho chúng ta, Ngài chịu sỉ nhục thế cho chúng ta, để chúng ta không còn cảm thấy bị sỉ nhục, bị tổn thương vì cớ Ngài nữa, mà chúng ta sẽ bước đi một cách vui vẻ với Ngài dù trải qua có những trũng khóc lóc, tổn thương và đau đớn. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ biết được rằng Chúa Giêsu chúng ta đã chịu hàng trăm, hàng triệu lần chúng ta phải chịu. Trong Giăng đoạn 16 câu 2, họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại giờ đến khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Và giống như Paulo hồi nãy tôi đã nói, ông hại người ta, ông nghĩ là ông đang hầu việc Chúa. Và ngày hôm nay có nhiều người cũng đang rơi trong tình trạng này. Giăng đoạn 15 câu 20, hãy nhớ lại lời ta đã nói cùng các ngươi. Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ giữ lời ta, ắt cũng sẽ giữ lời các ngươi. Công vụ đoạn 8 câu 1, Sau lơ ưng thuận về việc Ê Tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đa và xứ Samaria. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 12, Vả lại hết thảy mọi người muốn sống thách nhân đức trong Đức Giêsu Christ thì bị bắt bớ. Nếu chúng ta muốn sống nhân đức vì cớ Chúa Giêsu chúng ta bị bắt bớ, chúng ta hãy nhờ sức Chúa để chúng ta vượt qua bởi sự đắc thắng của Ngài. Nếu chúng ta vì cớ cái sự sai trật, vì cớ những cái tánh hư tật xấu xác thực của chúng ta chịu, chúng ta hãy ăn năn với Chúa để xin Ngài giúp đỡ, vì cái đó không phải là chịu khổ vì Chúa mà tại vì cớ chúng ta đã gây ra. Và tôi sẽ đọc hai câu Kinh Thánh này để cho làm cái nền tảng cầu nguyện của chúng ta. Trong Luca đoạn 25 câu 25, Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thì ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Câu 44-45, đoạn Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, Ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Các ngươi lầm vì các ngươi không hiểu kinh thánh. Chúng ta không chịu học kinh thánh thì khi những cái sự giả dối, những sự từ chối Chúa nó đưa đến, chúng ta không biết, chúng ta nhận hết. Nhưng bây giờ chúng ta tin chắc rằng Chúa Giê-xu là đấng mà chúng ta thờ phượng, và hết thảy mọi vật trên trời dưới đất đều được dựng nên là bởi ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang đi trên loạt bài để hiểu biết về Đức Chúa Giê-xu. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngài vùi giúp chúng ta, để cho càng ngày chúng ta có một mối thông công thấm thiết với Chúa, một sự hiểu biết về một Đức Chúa Trời quyền năng. Vì trong Esai nói rằng ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Tất cả những gì chúng ta cần đều có trong Đức Chúa Giê-xu. Thì chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa, là Cha của chúng con, con cảm ơn ngài. Cảm ơn một đấng lạ lùng, một đấng mưu luận, một Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an của chúng con. Chúa ơi, xin ngay giờ phút này Chúa mở trí cho chúng con hiểu kinh thánh, để cho chúng con biết ngài là ai trong cuộc đời của mình, để chúng con được đứng vững trong những ngày cuối cùng này. Sẽ có tiên tri giả, Christ giả, những sự dạy dỗ sai lầm về ngài. Bây giờ con cảm ơn Chúa vì ngài trang bị chúng con để hiểu biết về ngài, để khi những cái điều đó đến không có quyền tác hại trên đời sống của chúng con. Con xin sự sức dầu tươi mới của Chúa. Cảm ơn vì lời của ngài không bao giờ qua đi. Lời của ngài, những tiên tri của ngài được Chúa sử dụng ứng nghiệm từng cái một trong cuộc đời của ngài. Và ngài làm tất cả điều đó để cho chúng con biết rằng khi chúng con bước đi với Chúa, từng lời của Chúa cũng được ứng nghiệm trong cuộc đời của chúng con. Con xin sự giúp đỡ của ngài, xin sự ban ơn của ngài, xin Chúa tha thứ cho sự vô tín của chúng con. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con tìm kiếm lời của Chúa là để nuôi cho chính linh hồn của mình được khỏe mạnh và giúp đỡ người khác. Chúng con không tìm kiếm để tranh cãi, chúng con không tìm kiếm để cái đầu của chúng con có một kiến thức về kinh thánh, mà thật sự mối quan hệ của chúng con chẳng có gì với ngài. Con xin sự giúp đỡ của ngài trong giờ phút này. Và xin Chúa ngài ban phước cho tất cả tôi trai tớ gái của Chúa, những con người nào có lòng khao khát Chúa, xin Chúa đổ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con tin là ngài sẽ phấn hưng, và phấn hưng rất là lớn. Chúa ơi, xin hãy cho chính mình con, gia đình của chúng con cũng biết chuẩn bị sẵn sàng cho mùa gặt của ngài. Vì tin lành của Chúa phải được giảng ra khắp đất trước khi Chúa trở lại. Hãy cho chúng con sẵn sàng để được Chúa sử dụng, sẵn sàng để được trang bị một cách nghiêm túc, để ngài thấy cái sự trung tín chúng con từ việc nhỏ, từ nơi phòng riêng của chúng con, ngài sẽ sử dụng cho con một cách lớn lao. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa với lòng biết ơn, vì Chúa đã